Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ hai rồi.
May quá, anh không có nói bữa nay thứ sáu rồi Quang Hưng. Nhiều hồi anh làm việc, anh đi tắm riết rồi anh quên, nhưng mà ngày hôm nay anh nhớ đúng đó, khen anh đi.
Cái này đó là đồng chí Thu Nga chỉ nói thế, anh Dương Phục cứ tắm riết thôi. Thành ra đó là anh không có thấy là ngày nào hết. Thứ hai anh cũng đi tắm biển, mà cuối tuần anh cũng đi tắm biển.
Anh get messed up.
Vâng, có nhiều thính giả nghe đài cứ hỏi là bộ anh ít tắm lắm hay sao mà thấy chị Nga chị cứ nhắc anh đi tắm hoài vậy. Đâu có đâu, chúng tôi đi tắm hàng ngày, oan quá. Vâng, hôm nay thứ hai đầu tuần dồn dập đây, hết những cái tin tức đọng lại sau cái vụ hội nghị G20 rất là náo nhiệt ồn ào tại bên Hamburg ở bên Đức. Tuy nhiên tổng kết mà nói thì cái cuộc biểu tình á và những cái cuộc gặp gỡ bên ngoài lề đó của hội nghị nó lại gây chú ý và nó tràn nhiều tin hơn là những cái chính của cái hội nghị G20. Chẳng có ai để ý bao nhiêu về những cái lịch trình hoặc là những cái đề tài được đưa ra thảo luận bằng những cái chi tiết ở trên TV thì thôi, chiếu đi chiếu lại những cái vụ cái biểu tình. Thật sự ra đó thì đến cái giờ chót đó, thì hàng chục ngàn người, cái số đông thật, biểu tình nhưng mà rất là ôn hòa để mà chống lại cái hội nghị, gọi là hội nghị mà 20 nước đó, G20 đó. Trước đó thì một đêm trước đó thì cũng có những cái bạo loạn, những cái kẻ đeo mặt nạ nào là đụng độ với cảnh sát, đốt xe, rồi kể cả những cái vụ mà hôi của, cướp bóc các cơ sở kinh doanh ở trong thành phố. Tuy nhiên nói cho cùng đó thì lúc mà khởi đầu thì người ta nghĩ là ông Donald Trump là bị cái đám biểu tình này nhắm vào nhiều nhất, thật ra thì đám biểu tình này nhắm vào nhiều những cái lãnh tụ khác nhau, nhưng mà hai nhân vật mà bị nhắc tới nhiều nhất chính là Donald Trump và Putin. Nói chung thì cảnh sát tới giờ chót được ước lượng chỉ khoảng 50 người, nhưng mà những cái tin tức mà báo chí loan báo lên tới đến cả mà gần 100 người biểu tình tổng cộng nhiều ngày khác nhau, thì đây cũng là một trong những cái mà khiến cho cả thế giới náo động trong những ngày vừa qua ở tại Hamburg. Tuy nhiên thì những cái vụ mà cướp bóc nó cũng có những cái vụ xảy ra khiến cho bà Thủ tướng Đức bà có vẻ tức giận vì cái tình trạng mà lợi dụng những cái cuộc biểu tình để mà chống lại G20, để mà có những cái vụ bạo loạn. Và tổng cộng cho tới giờ chót thì trên 100 người, đúng là 145, gần 150 người bị bắt. Và các nhà hoạt động thì cũng bị giam, tại vì họ hướng dẫn những cuộc biểu tình mà có nhiều cuộc biểu tình rất là lạ, tức là giả xác người đi ngờ ngờ ngoài đường á. Cái số mà cảnh sát bị thương thật ra cũng không có nặng lắm, thì khoảng trên tới 200 cảnh sát viên bị thương. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì nhìn vào cái cuộc biểu tình thì thấy nó cũng đông đúc lắm. Rồi ngoài ra đó thì người ta cũng chụp được những cái hình mà người ta cho rằng những cái khoảnh khắc mà rất là kỳ quặc ở trong cái hội nghị G20 này. Trong đó có một cái hình mà bà Thủ tướng Đức cúi đầu đang lấy tay ôm mặt khi trò chuyện với ông Donald Trump. Thì không biết bà này, bà tỏ cái thái độ như vậy thì nó cũng rất là thú vị. Rồi có một cái bức hình nói rằng bà Tổng thống Ba Lan sau đó khẳng định là vợ tôi có bắt tay, nhưng mà trong cái hình này thì nói rằng chưa khi mà ông Donald Trump ông giơ tay ông bắt thì bà Agatha Comptroller Duda coi như là tổng thống Ba Lan, bà vợ của tổng thống Ba Lan thì thấy trong cái hình đó thì bà có giơ cái tay ra, nhưng mà người ta lại nói rằng bà né cái bắt tay này. Thì đó là những cái khoảnh khắc mà người ta chú ý trong cái cuộc mà đại hội G20 này. Thì cái việc mà cái cặp mà Putin với lại ông Trump đó coi như là được người ta chú ý nhất, mà dù không có tuyên bố trịnh trọng nào sau cái cuộc gặp mặt lịch sử giữa hai vị này, nhưng mà những nhà phân tích chính trị đều cho rằng cái kết quả cuộc gặp chính là cái bước mà gọi là đột phá thực sự trong cái quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ. Và cuối cùng sau nhiều phần mà tranh luận và có sự người ta nghi rằng có một cái sự mà ngăn cản từ một số nghị sĩ ở Mỹ, thì cái cuộc gặp đầu tiên có ý nghĩa là định hình thế giới của Tổng thống Donald Trump và ông Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức đã diễn ra trước cái sự quan tâm của toàn thế giới. Và theo nhận định của thế giới truyền thông thì cuộc gặp diễn ra vào ngày 7 tháng 7 của hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu của thế giới đã trở thành một cái coi như là cái điểm mà chú ý đặc biệt của giới truyền thông Hoa Kỳ. Và cái cuộc gặp này đã làm lu mờ toàn bộ cái chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G20. Thì trong đó mỗi vị nguyên thủ quốc gia coi như là người đồng cấp, là bên có thể là đối thoại được. Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra là không biết là ông AKMLV khi mà gặp những vị mà lãnh đạo của thế giới thì ông nói gì. Nhưng mà cái cuộc gặp ông Putin có lẽ là được chú ý nhiều hơn. Và Tổng thống Donald Trump coi là như là chủ động mềm mỏng trước ông Putin về cái vấn đề mà cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để mở đầu cho câu chuyện. Nhưng mà trong cái hình thì nét mặt của hai ông này tỏ vẻ cũng rất là căng thẳng đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái ngày thứ 6 khi mà chúng tôi có loan tin là Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Vladimir Putin, Tổng thống của Đức Nga trong khoảng chừng 35 phút mà thôi. Nhưng mà quả tình là ngày thứ 7 thì Tổng thống Donald Trump cùng với ông Vladimir Putin họ họp tới cả hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái khoảng thời gian rất dài và ông Donald Trump cũng từng nói là ông đã từng nhắc đến 2 lần về cái vụ mà cái cuộc vận động tranh cử Tổng thống 2016 mà nước Nga bị nghi và cũng đang bị điều tra là có quậy phá để làm có thể thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử, mà cái kết quả này là nhằm coi như là đứng về phía Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà cái cuộc họp vào ngày hôm qua thì cái cuộc họp thượng đỉnh G20 kết thúc vào hôm Chủ nhật vừa rồi ở Hamburg, ở Đức thì người ta thấy cũng chẳng có những cái kết quả gì. Lý do là Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump có cái phương hướng khác, không có giống như là 19 các nhà lãnh đạo khác trong cái khối G20. Cho nên là họ chỉ có đồng thuận về một cái việc duy nhất, đó là cái nguồn tài trợ dành cho khủng bố mà thôi. Còn các vấn đề khác như là hâm nóng toàn cầu hoặc là có những cái chương trình mậu dịch thì họ vẫn chưa có hoàn tất. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy lạ ở cái chỗ là cô con gái cưng của Tổng thống Donald Trump là Ivanka Trump là đôi khi đó, nhiều lần chứ không phải là đôi khi, đã thay bố để mà đến họp chung với lại các nhà lãnh đạo của nhóm G20. Chẳng hạn như là ông Trump đang họp với lại các nhà lãnh đạo của cái nhóm này, trong đó có cả những cái vị như là thủ tướng của Đức, của Anh, rồi của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông Trump là ông muốn rời khỏi cái cuộc họp này để mà đi gặp Tổng thống của Indonesia, thì ngay lập tức là ông sai cô con gái là Ivanka ngồi vào cái vị trí cố vấn của ông bố. Thì người ta nghĩ rằng đây là cái trường hợp hết sức là khác thường, bởi vì từ xưa đến giờ người thân không có thể nào mà thay đổi cho cái ghế của một tổng thống, thay chỗ của tổng thống được, mà chỉ là những vị dân cử hoặc là những cái giới chức cao cấp trong chính phủ mới được quyền thay thế mà thôi. Rồi sau đó thì chính cô con gái Ivanka Trump cũng lại thay phần lớn những cái thời gian cuối tuần vừa rồi thay bố để mà họp ngay cả với ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, hoặc là Tổng thống Nga, hoặc là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng của Đức và Thủ tướng của Anh, anh Dương Phục.
Vâng, cái điều này thật sự ra đó, theo dư luận báo chí và ngay cả những cái lãnh tụ tại G20 cũng cho là cái chuyện bình thường thôi. Khi mà ngồi họp lâu đó, cũng có các vị lãnh tụ vì có những cái chuyện giải quyết riêng thì cần phải đứng dậy ra khỏi cái ghế để mà đại diện cho cái quốc gia đó, thì có một người khác thì phải ngồi thay thế. Thì riêng cái vụ mà cô Ivanka Trump được ngồi thay cho ông Donald Trump vào những cái cuộc họp đó, thì theo những cái đánh giá ngay của bà Merkel thì bà cũng cho rằng là cái đó thì bà thấy chẳng có vấn đề gì khi mà Ivanka Trump thay vào cái chỗ cha để mà dự họp cả. Trên cái tấm hình thì thấy rằng là cô Ivanka Trump ngồi cạnh bàn nào là kế bên Thủ tướng Đức, rồi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng, kể cả Tổng thống Nga Putin. một loạt, rồi kết cả thủ tướng Anh cũng ngồi thấy ở trong cái sứ điện của mình, bởi vì là cái lúc đó là cái lúc mà ông Donald Trump mới muốn đi ra ngoài thì không thể nào để ghế trống được, mà cái ghế của ông tổng thống Mỹ thì toàn là ngồi cạnh những cái nhân vật quan trọng. Thì ngay cả những cái người mà được hỏi là cả bà Nikki Haley đó, đại sứ Mỹ Liên Hợp Quốc, là một cái người mà đại diện cho Mỹ ở Liên Hợp Quốc, thấy thì bà ấy nhận xét rằng là chuyện ấy cũng là bình thường thôi, không phải là bởi vì cô ấy là con gái của ông Donald Trump, nhưng mà cô ấy cũng là một nhân vật cố vấn của Tòa Bạch Ốc, thì cái chuyện ngồi vào đó cũng là bình thường thôi. Mới thấy rằng cái hội nghị như thế này báo chí nó quá đông, các lãnh tụ thế giới đã quá đông đi rồi, mà báo chí đông quá thành người ta dòm ngó từng tí và phê bình từng tí một. Thầy cái chuyện mà cô vẫn Trump là đi theo ông Donald Trump thì cũng đã gây sự chú ý ngay từ đầu, bởi vì cô ấy đã hai lần đi theo ông bố đi qua những cái cuộc công du của những cái nước lớn, và gần như là nhiều cái dư luận cho rằng cô ấy giữ luôn cả cái vai trò của bà vợ ông Donald Trump, giống như là đệ nhất phu nhân, bởi vì là có quyết định rất là nhiều. Trong khi đó thì bà Melania đó thì coi như là có nhiều người nói là Melania chỉ là một cái gì, một cái bình hoa di động mà thôi, luôn luôn cứ đứng lúc nào cũng đi theo ông chồng Donald Trump một cách rất là thụ động. Tuy nhiên lần này thì bà đã chứng tỏ rằng là bà không phải là một cái bình hoa di động thôi, bà tham dự rất là nhiều những cái công việc ở bên lề. Có một điểm là bởi vì cuộc biểu tình nó nhiều, diễn ra nhiều nơi quá, đã có một lúc thì bà Melania Trump đã không ra khỏi được cái khách sạn bà đương cư ngụ để đi một cái chuyến công tác ngoài lề với tư cách là phu nhân của Tổng thống Mỹ. Bởi vì biểu tình đây ở ngoài đường thành cái đoàn xe không thể nào di chuyển, với cái việc này thì nó đã gây trở ngại cho đường phố Hamburg, có nhiều phái đoàn đã phải kẹt cả 3-4 tiếng đồng hồ không tới được cái địa điểm họp, là bởi vì là người biểu tình ở ngoài đường quá nhiều đi, gây cho trở ngại về vấn đề giao thông. Chị Thu Nga,
bà này đẹp mà bây giờ đó, người ta cũng nói là bà cũng có làm việc khi mà đi bên cạnh ông chồng chứ, mà bà này bà cũng giỏi lắm, bà nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, cùng với nhiều thứ tiếng thịnh hành ở năm tư cũ đó. Thì bà Melania Trump đã tự tin đứng bên là lên là giới thiệu về chồng trước người dân của thủ đô Warsaw. Bà này đẹp quá trời, cái bình hoa di động thì cũng tốt thôi. Và sau đó thì người ta cũng thấy bà có mặt trong cái cuộc họp song phương giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Và theo phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân thì đích danh Tổng thống Trump đã yêu cầu vợ tới dự cái cuộc họp đó. Và mà việc Tổng thống đề nghị bà Trump có mặt ở nhiều cuộc họp là cái điều bình thường mà thôi. Và bà này thấy là quả thật là bà đẹp thiệt. Nhưng mà con gái của ông Trump thì đẹp quá. Trong khi đó thì con gái của ông Trump, Ivanka Trump, con gái gọi là cố vấn cấp cao của ông Trump, đã hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi mà thay cha dự nhiều cái phiên họp. Nhưng mà hai người này đúng là một cái bông hoa, người nào cũng chú ý hết. Tuy nhiên có một người chú ý ông Trump lắm, đó là cựu phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Jen Psaki, đã đưa ra nhận định là ông Trump này đã bị ông Putin đưa vào bẫy. Và bà cho rằng như thế, vì bà cho rằng cái phía Nga vừa thắng ông Donald Trump, đó là một điều đã được dự đoán mà ông Trump cứ để cho nó xảy ra. Bà này bà nhận xét như vậy. Bà Jen Psaki nói rằng người đứng đầu Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã không chuẩn bị đầy đủ cho cái sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của mùa hè này là cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà Psaki cũng lưu ý rằng ngay trước cái thềm hội nghị thượng đỉnh G20 thì phía Nga đã công bố những cái mục tiêu của cuộc gặp giữa hai tổng thống, và Nga tuyên bố là họ có cái kế hoạch cải thiện quan hệ giữa hai nước, tìm hiểu thêm về chính sách của Hoa Kỳ và thảo luận những nội dung quan tâm chung về mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. Và cuối cùng thì Nga đã đạt được cái lợi thế của ba điểm đó, thì bà nhấn mạnh như thế. Trong khi đó thì ông Trump đã đến cuộc hội đàm mà không có một chương trình nghị sự cụ thể nào. Và theo bà này thì Tổng thống Hoa Kỳ lẽ ra phải gây áp lực với ông Vladimir Putin về cái việc mà Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Nhưng mà ông Trump có hỏi, ông có lưu ý và ông cũng đã lặp đi lặp lại nói hai lần là dồn ông Putin về cái việc mà can thiệp bầu cử chứ, Quang Hưng.
Vâng, ông Vladimir Putin thì ông cãi liền, ông từ chối liền. Nhưng mà có một cái điều, cái vụ này đó thì Tổng thống Donald Trump cũng muốn cho nó qua xuồng cho rồi để mà tiếp tục cái công việc khác. Sáng ngày hôm nay thì cái vụ mà nước Nga quậy phá trong cái cuộc tranh cử Tổng thống vừa rồi nó vẫn chưa có mà bỏ qua được, khi mà người ta nghe thấy những cái tin tức nói rằng là con trai cả của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr. và ngay cả con rể là Jared Kushner cùng với lại cái người mà gọi là chủ tịch cái ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump lúc bây giờ là ông Paul Manafort đã từng gặp một luật sư của Nga, mà cái ông này thì lại có liên hệ với lại chính quyền của Kremlin. Khi mà cái ông này ông nói rằng ông có những cái thông tin có thể gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton trong cái lúc mà tranh cử đó, cho nên là họ đã đến để gặp nhau. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay đó thì chính con cả của Tổng thống Donald Trump thì lại thay đổi cái câu chuyện mà ông đã từng nói cuối tuần vừa qua, nói về cái việc mà ông đã gặp một luật sư của nước Nga trong cái thời kỳ vận động tranh cử năm 2016. Thì ngày hôm qua đó thì ông Donald Trump Jr. có nói rằng là một phụ nữ đã từng nói với ông là bà ấy có những cái thông tin có liên quan đến bà Hillary Clinton là ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho cái chức vị Tổng thống, chứ không có phải là có những cái thông tin có thể gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton. Đó là cái bản thông cáo mà Donald Trump Jr. Mới đưa ra chỉ có một ngày mà nó hoàn toàn có những cái sự thay đổi của cái nội dung của nó. Và bây giờ đó thì phía bên chính quyền của liên bang cũng như ngay cả quốc hội thì họ vẫn tiếp tục điều tra xem coi là trong cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump á, có hợp tác hay là có liên hệ gì với lại nước Nga trong cái vấn đề gây trở ngại cho cái cuộc vận động tranh cử Tổng thống hay không. Mà Tổng thống Donald Trump thì vẫn nói rằng đây là một cái câu chuyện bịa đặt. Riêng về cái tờ báo New York Times thì cũng có dẫn lời các vị cố vấn của Tòa Bạch Ốc, cũng từng nói đó là ông Trump Jr. đã từng đồng ý gặp khi mà nói rằng là họ có thể nhận được những cái thông tin có thể gây trở ngại cho bà Clinton, và sau này thì lại thay đổi hoàn toàn anh Dung Phục.
Vâng, thực sự cái hội nghị của G20 theo nhận xét của các chuyên viên ngoại giao thì thật ra thì nó chỉ là những văn kiện dài lê thê mà nó không có ý nghĩa rồi bao nhiêu cả, ai cũng có thể ký vào cái bản tuyên bố Hamburg và đi về mà không cần phải thực hiện gì cả. Đó là một nhận xét của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhưng cái quan trọng là những buổi họp bên lề, tất cả những cái lãnh tụ mà đến đó không phải chỉ để đến họp G20, và họ có những cái hẹn gặp riêng với nhau rất là nhiều. Donald Trump chẳng hạn để gặp riêng Putin, đó là một cái phiên họp quan trọng nhất, rồi còn họp với một loạt các lãnh tụ khác bên lề và làm cho cái lịch trình họ dày đặc ra. Chứ còn cái chính mà đến mà ngồi ở cái bàn họp ở trong cái hội trường của G20 thì không thấy là cái điều là quan trọng. Chỉ có một cái điều là người ta thấy là kỳ này đó, ông Donald Trump hay tweet, ông ấy hay dùng Twitter, tức là ngay sau khi trở về DC đó thì ông mới tweet ngay, ông cho biết rằng là tất cả những cái mà họp, những lịch trình họp ở đó ông cho là đều rất là thành công, mặc dù cái dư luận bên ngoài đều thấy rằng nước Mỹ nói chung và Donald Trump là bị loại ra ngoài lề, bị phong tỏa trong kỳ này về cái việc là tất cả các quốc gia đều quyết định là ủng hộ cái vụ mà ở Paris đó, mà cái hiệp ước về cái chuyện mà khí thải đó, về cái chuyện mà môi trường đó, mà Mỹ đã rút ra trong kỳ trước đó, là kỳ này tất cả các quốc gia đều phản đối Donald Trump về cái chuyện rút khỏi cái thỏa thuận quốc tế này. Và nhưng mà ông ấy rất là bình thản, ông ấy nhất định giữ cái quyết định là Mỹ không tham gia vào cái việc này. Ngoài ra cái phiên họp với ông Putin được ông ấy đánh giá là rất là quan trọng. Trước khi mà họp chúng đã thấy có những cái tin tức như anh Quang Hưng đã loan báo trước đó, là dự định là chỉ độ khoảng có nửa tiếng mà thôi. Từ tưởng tượng đó, những cái hình ảnh trong phiên họp cho thấy hai ông ngồi với nhau, ông Putin và ông Donald Trump, chỉ có hai người thông dịch viên ngồi sát nách, còn ngoài ra hiện diện trong phiên họp chỉ có Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ mà thôi, mà đều phải nói qua thông dịch viên, là bởi vì ông Putin nói tiếng Nga, ông Donald Trump nói tiếng Mỹ. Và cái thời gian mà để lặp lại qua những cái thông dịch viên nữa là phải trừ đi đến một nửa 30 phút, thì như vậy chỉ còn 15 phút thì bàn được cái gì đâu. Nhưng mà kết cục một cách nghĩa là quá ngoài những cái dự đoán của mọi người là phiên họp nó kéo dài trên 2 tiếng đồng hồ lận, và bàn đến có rất là nhiều vấn đề. Và cái vấn đề mà căng nhất là ông Trump ông mới kể lại là ông mới dồn tới 2 lần về việc ông Putin bên Nga có can thiệp vào bầu cử không, mà câu trả lời rõ ràng là không. Và ông Donald Trump theo mô tả của bản tin thì hài lòng với câu trả lời đó, và hai bên quyết định từ nay sẽ đi sẽ thân thiện hơn, bớt đi những cái vụ mà đả kích lẫn nhau, một cuộc mà coi như là một cuộc chiến tranh lạnh mới thì giảm bớt những cái chuyện đó. Mà họp mà lâu đến cái độ chị Thu Nga biết không, cứ bảo là bà Melania là cái bình bông biết đi, thì không phải, bà là cái người dám bước vào cái phòng họp mà nhắc cái chuyện giờ nó lâu quá rồi. Cái này là cũng được lắm cho chị Thu Nga hả?
Ừ, được quá đi chứ. Nói gì mà nói lắm thế. Anh vừa nói đó, ông Putin thì nói tiếng Nga, ông Donald Trump thì nói tiếng Mỹ. Rồi cái câu hỏi được đặt ra hôm nay có một bài báo là ông Phúc nói tiếng gì? Không, thật sự họ nói là ông Phúc nói gì với nguyên thủ Mỹ Trung với lại Trung Cộng. Thu Nga cũng đặt cái câu hỏi là không biết ông này ông nói tiếng gì. Tại vì tiếng Việt ông cũng không thông thì không biết là ông nói tiếng gì. Nhưng mà trong cái hình này, ông và ông Trump đang chỉ tay về một cái hướng nào đó mà cái mặt của ông thì toe toét cười, mà không hiểu là ông có hiểu ông Trump nói hay gì hay không. Nhưng mà quay sang tình hình ở Việt Nam thì lại có một người lại bị cho là tự tử mà chết ở trong đồn công an nữa. Thì đây là một cái sự việc mà nó xảy ra quá thường. Cứ mỗi lần mà có người mà đi vào đồn công an thì đi vào thì có, mà đi ra thì không. Và cuối cùng thì cho rằng đã tự tử. Và người ta nói rằng người dân có quyền nghi ngờ về cái chết ở trong đồn công an khi mà một khi mà kết quả giám định pháp y và những vụ này không được, nghĩa là mỗi lần chết như vậy thì họ nói họ điều tra, nhưng mà lúc nào cũng không có bao giờ công bố cái việc điều tra này, giống như mà người mà bị cho rằng đã tự tử vì tự tay mà cắt cổ đó. Thì bây giờ một thanh niên ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận qua đời vào ngày 8 tháng 7 sau khi được cho là tự tử khi đang viết tờ tự khai tại đồn công an ở Phan Rang, và nói rằng anh này đã dùng áo sơ mi để tự tử. Và ông Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi, được đưa về nhà để tạm giữ và công an ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Và vì nghi là vi phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra. Và theo báo của pháp luật của Sài Gòn, thì trong khi ngồi viết bản tự khai tại phòng làm việc của điều tra, thì anh Đê này đã dùng áo của mình làm dây treo vào cái cửa sổ để tự tử. Có những cuộc mà tự tử ở Việt Nam sao là chưa có bao giờ xảy ra ở trên cái trái đất này hả Quang Hưng? Nào là dùng dây thun lưng quần, rồi tự cắt cổ, rồi bây giờ là dùng áo của mình.
Dạ vâng, dùng áo được, dùng dây của dây chiếc thun. Giày nữa, dây thun của nữa. Cái quần đó. Cái có những cái mà công an họ đưa ra những cái lý do hết sức là ngụy tạo, và người dân họ cũng không có cảm thấy đó là một cái sự thực lòng đối với lại công an. Bởi vì khi mà đã bị bắt á, thì ở phía bên cái luật pháp của Việt Nam á, đôi khi đó thì khi mà người ta bị bắt á, thì cứ nghĩ rằng đó là họ đã là tội phạm rồi. Trong khi đó thì những cái quốc gia khác á, khi mà bị bắt thì chỉ là nghi phạm mà thôi, mãi cho tới khi nào mà tòa án họ có phán xử hoặc là có ngay cả có những cái bằng chứng đi chăng nữa thì vẫn phải đối xử họ giống như là một nghi phạm. Thì khi mà đã vào trong cái đồn công an rồi ở Việt Nam đó, thì người ta thấy là công an họ hành xử giống như là một tội phạm, và có thể xảy ra những cái vụ gọi là ép cung, bắt cái người mà phạm tội hoặc là nghi phạm đó là phải nhận tội, nếu không thì họ đánh đập hết sức là tàn nhẫn đến nỗi mà gây ra thương tích rồi gây ra tử vong, như cái trường hợp xảy ra mà người ta thấy là ở bên Việt Nam họ rất là uất ức, đem luôn cả xác cái người thanh niên mà bị công an đánh chết á, rồi nói rằng là tự tử, đem ra ngoài đường, và họ cũng đã biểu tình cũng khá là hỗn độn trong cái khoảng thời gian vừa rồi, Nhung Phục.
Vâng, trong những cái tin tức liên quan đến cái tình hình giữa Việt Nam và Mỹ thì có cái tin mới cho biết là hai nước bây giờ thì đã bàn tới và có thể tiến tới là nhận Việt Nam nhận lại những người Việt Nam ở Mỹ này là bị Mỹ trục xuất. Từ trước đến nay thì có rất nhiều những cái tội phạm hoặc là những người sống ở đây bất hợp pháp, bởi vì là đi sang Mỹ với tư cách là di dân, với du khách, rồi ở lại vân vân, có nhiều cái hoàn cảnh bà Mỹ muốn trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, cái chuyện đó từ lâu nay, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu có những phiên họp và Việt Nam đã thỏa thuận là sẽ nhận những cái người có thể bị Mỹ trục xuất vì nước, vì nhiều lý do, kể cả những lý do mà tội phạm bị tù lâu năm nhưng mà cứ bị giam thôi tại vì cái nước phía bên kia không có chịu nhận. Bây giờ thấy là đã có những cái thỏa thuận đó bắt đầu có thể thực hiện trong những năm tới, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, và trong cái cuộc mà chiến dịch tranh cử và lẫn sau khi nhậm chức thì ông Donald Trump từng tuyên bố là mạnh tay với các di dân bất hợp pháp cũng như là những người mà nhập cư vi phạm pháp luật. Và cơ quan thẩm quyền cho biết là chỉ trong các 2 tuần đầu tiên của tháng 3 thì gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở tiểu bang Pennsylvania và khu tạm giam Cone ở tiểu bang Florida. Vâng, đến đây thì phần điểm tin của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và hôm nay là ngày thứ 2, mai là ngày thứ 3 nha anh Dương Phục.
Nhắc quá.
Anh hay tính lộn lắm.
Anh hay nói lộn lắm.
Vâng, chào chị Thu Nga. Anh có ngừng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.